tạp chí cộng đồng.
Tạp chí cộng đồng hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả một khuôn mặt đáng chú ý trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đó là ông Tạ Đức Trí, thường được gọi là Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster, có 92.000 chân ở tiểu bang California. Điều bất ngờ là người thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ lại sử dụng tiếng Việt hết sức thành thạo, tuy đã sống lâu năm trên đất Mỹ. Trao đổi với RFI Việt ngữ trong khuôn khổ tạp chí cộng đồng hôm nay, người thị trưởng trẻ tuổi đầy hoài bão đã thổ lộ tâm tư của một người chấn thân phục vụ cho cộng đồng và những thử thách đối với một lãnh đạo địa phương gốc Việt trong một cộng đồng đa chủng tộc ở Hoa Kỳ. Trước hết, trả lời câu hỏi có bao giờ nghĩ là có một ngày mình sẽ trở thành thị trưởng một thành phố ở Mỹ hay không? Ông Tạ Đức Trí cho biết.
Lúc mà tôi đến Mỹ vào năm 1992, thì lúc đó tôi cũng 19 tuổi rồi. Thành ra với cái tuổi đó đến Mỹ thì cái việc đầu tiên vào cái thời điểm đó thì cũng như là bao thanh niên khác, tôi chỉ nghĩ là làm sao mình có thể đi học và tốt nghiệp đại học, sau đó ra đi làm. Và nếu mà có cơ hội đó thì có thể tham gia sinh hoạt trong cộng đồng, giúp đỡ xã hội. Thì thật ra thì tôi không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình có thể có cơ hội để mà trở thành một thị trưởng. Có thể nói là có nhiều cơ hội đã xảy ra cho tôi sau khi tôi đến Mỹ và sau đó vào trường đại học. Vào năm 1997 thì tôi tốt nghiệp cử nhân và chính trị học. Tốt nghiệp sau thì tôi đi làm và sau đó có tham gia sinh hoạt vào trong Tổng hội sinh viên miền Nam California. Rồi từ những sinh hoạt ở trong Tổng hội sinh viên được sự khuyến khích của một số tổ chức hội đoàn cũng như các nhân sĩ trong cộng đồng, tôi đã dấn thân để tranh cử vào ban đại diện cộng đồng vào năm 2002. Và rất là may mắn, sau khi đắc cử vào được ban đại diện cộng đồng miền Nam California với cái số phiếu cao nhất, thì tôi lại được các thành viên trong ban đại diện cộng đồng bầu chọn để làm chủ tịch chấp hành tại miền Nam California, thường được gọi là chủ tịch cộng đồng. Thì tôi có cơ hội phục vụ trong ban đại diện cộng đồng miền Nam California từ năm 2002 cho tới 2005. Trong 3 năm phục vụ đồng hương tại miền Nam California, tôi đã tạo ra nhiều những sinh hoạt về xã hội, về chính trị cũng như là văn hóa rất là nhiều. Thì vào năm 2006 lại có rất nhiều những tổ chức hội đoàn cũng như là các nhân sĩ trong cộng đồng lại đến để mà khuyến khích tôi ra tranh cử vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster. Với cái sự khuyến khích và thương yêu của các nhân sĩ trong cộng đồng, một lần nữa tôi lại dấn thân để tranh cử vào trong hội đồng thành phố Westminster. Và cũng rất là may mắn, tôi đã được đắc cử lần đầu tiên khi tranh cử vào trong hội đồng thành phố Westminster vào tháng 11 năm 2006. Thành phố Westminster thì cử tri gốc Việt chiếm khoảng 40% và 40% khác là cư dân bản xứ. Khoảng chừng 20% còn lại là những sắc dân thiểu số khác. Thành ra vào năm 2006 đó, khi mà vận động vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố Westminster đó, ban vận động của chúng tôi cũng đã phải vận động cộng đồng người bản xứ cũng như cộng đồng người Bể Tây Cơ. Chúng tôi cũng đã làm việc với lại một số dân cư người gốc Bể Tây Cơ, cũng như chúng tôi cũng có đi bộ tới nhà của các cử tri người bản xứ. Thành ra khi mà vận động cho chức vụ nghị viên thành phố Westminster đó, thì chúng tôi đã vận động tất cả mọi cử tri, chứ không chỉ riêng gì cử tri trong cộng đồng người Việt.
Ông Tạ Đức Trí kể lại lý do khiến ông mạnh dạn ra tranh cử. Theo ông, những công việc hàng ngày của một thị trưởng ở tòa thị chánh Westminster nặng nề gấp 5 lần công việc của một ủy viên hội đồng thành phố.
Sau 6 năm, bà thị trưởng tiền nhiệm thấy khả năng làm việc của chúng tôi phục vụ cộng đồng cư dân của toàn thành phố một cách rất là có hiệu quả. Bà đã ngỏ ý muốn ủng hộ chúng tôi ra tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster vào năm 2012. Thì vào năm đó, bà cựu thị trưởng cũng đã quyết định là về hưu, không tái tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Thì chúng tôi đã có hân hạnh được sự ủng hộ của bà cũng như các đồng viện, các dân cử địa phương từ cấp thành phố đến quận cho tới cấp tiểu bang. Thì chúng tôi đã may mắn được đắc cử vào tháng 11 năm 2012. Sau khi mà đắc cử cái chức vụ thị trưởng, chúng tôi cũng bận rộn rất là nhiều. Bởi vì cái công việc của một thị trưởng đó, thì nó gấp 5 lần công việc của một người nghị viên. Hội đồng thành phố Westminster đã thì gồm một thị trưởng và bốn nghị viên. Tuy rằng cái bổn phận cũng như trách nhiệm của các thành viên trên hội đồng thành phố Westminster đó trên danh nghĩa chỉ là bán thời gian, tuy nhiên cái công việc nó hầu như là toàn thời gian, tức là hầu như ngày nào cá nhân chúng tôi cũng vào trong văn phòng để đọc email hay trả lời điện thoại cũng như tiếp xúc dân chúng rất là nhiều. Các tổ chức hội đoàn, các tổ chức thiện nguyện, quân dân, cũng cộng đồng Việt trong cộng đồng người Mỹ trắng cũng như cộng đồng người Mỹ Tây Cơ đã gặp chúng tôi rất là nhiều. Khi mà các cư dân có những vấn đề liên quan tới thành phố hay là gặp khó khăn về những cái vấn đề như là nhà cửa, công việc làm, đều gọi điện thoại hay email cho chúng tôi để xin sự giúp đỡ, và chúng tôi luôn là tạo cái sự thuận lợi dễ dàng để giúp đỡ tất cả cư dân của thành phố.
Thật ra trước đó cũng đã có một thị trưởng gốc Việt tại Mỹ, nhưng không qua tranh cử nên ông Tạ Đức Trí mới chính thức là người Việt đầu tiên được bầu vào chức thị trưởng một thành phố Mỹ. Ông cho rằng đây là một sự khuyến khích cho các thế hệ người gốc Việt tương lai, bên cạnh đó là những thử thách như mong đợi rất lớn từ cộng đồng và phải đối xử công bằng, không thiên vị một sắc dân nào cả.
Sau chiến thắng vào chức vụ thị trưởng của Westminster vào tháng 11 năm 2012 đó, thì chúng tôi đã trở thành người thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại nước Mỹ. Trước đó thì cũng có một người thị trưởng gốc Việt khác ở thành phố Goldsmith, tuy nhiên ông không phải là được người dân bầu chọn ra mà do hội đồng thành phố tuyển chọn. Riêng với thành phố Westminster thì chức vụ thị trưởng là do cư dân phải bỏ phiếu bầu chọn. Thành ra có thể nói là chúng tôi là sẽ người thị trưởng gốc Việt đầu tiên do người dân bầu ra. Thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên có thuận lợi, tức là sẽ là một cái sự khuyến khích cho những thế hệ về sau trong cộng đồng Việt của chúng ta. Những thế hệ tương lai con em của chúng ta muốn tranh cử những cái chức vụ thị trưởng hay là những cái chức vụ cao hơn thì các em sẽ cảm thấy rất là khuyến khích khi mà thấy cá nhân chúng tôi hay những vị dân cử gốc Việt khác đã dấn thân tranh cử quốc vận chính, thì chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ tương lai sẽ có những động lực để dấn thân vào trong con đường phục vụ trong cộng đồng qua guồng máy chính quyền tại Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một cái người thị trưởng gốc Việt đầu tiên, thì chúng tôi cũng gặp một số thử thách, có nghĩa rằng cái công việc mình sẽ bận rộn nhiều hơn, bởi vì cái sự mong đợi của cộng đồng người Việt sẽ nhiều hơn vào vai trò của cái người thị trưởng gốc Việt đầu tiên, cũng như là người cư dân bản xứ cũng mong muốn một người thị trưởng gốc Việt phải công bằng, phải đối xử rất là công bằng, không thiên vị bất cứ cộng đồng nào cả. Bởi vì thị trưởng thành phố Westminster là một cái người thị trưởng phục vụ cho toàn cư dân của thành phố. Gần 2 năm qua thì chúng tôi cũng có may mắn và cơ hội để gặp tiếp xúc với lại rất nhiều cư dân, những tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng cũng như mọi thành phần trong thành phố, và cũng rất là may mắn là chúng tôi cũng đã có gặp những thử thách, nhưng mà cuối cùng cũng có thể là do sự may mắn để cho chúng tôi cũng vượt qua những thử thách đó.
Ông Tạ Đức Trí kể lại quá trình phấn đấu của một thanh niên qua Mỹ khi đã 19 tuổi, chuyển từ ngành điện toán sang ngành chính trị học. Ông say mê triết học Tây Phương và Đông Phương.
Như chúng tôi đã trình bày là chúng tôi qua Mỹ vào năm 1992, thì lúc đó chúng tôi đã 19 tuổi. Quý vị cũng hiểu là với cái tuổi đó mà qua bên Mỹ đó thì cũng không còn nhỏ gì lắm. Thành ra tôi trước hết thì cũng ghi danh để học thêm Anh văn ở những trường quốc tế, thì sau vài tháng thì chúng tôi ghi danh vào trường thực đại học. Trong thời gian đầu, 6 tháng đầu, trong lúc mà học đại học, chúng tôi cũng gặp những thử thách, tức là cái trở ngại vấn đề ngôn ngữ. Và đặc biệt lúc đầu thì chúng tôi ghi danh học về ngành Computer Science, tức là học về ngành điện toán. Nhưng nếu quý vị mà có học về ngành này thì hiểu là cái ngành điện toán thì đòi hỏi phải học rất là giỏi về các môn toán và lý. Tuy nhiên, lúc qua Mỹ thì chúng tôi nhận thấy là chúng tôi cũng không còn khả năng học giỏi 2 môn này nữa. Thành ra chúng tôi có lấy một lớp học, đây là cái lớp học về chính trị học, rất là căn bản cho sinh viên tất cả môn ngành nghề học. Thì sau khi mà học lớp căn bản này xong đó, thì cái vị giáo sư dạy môn này mới cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có khả năng học về cái môn chính trị và khuyên chúng tôi nên đổi qua ngành chính trị để học. Thì ông tin rằng có thể tôi thành công hơn. Và tôi cũng nhận thấy đó là khi mà học cái lớp chính trị căn bản thì mình cảm thấy rất là dễ dàng. Mặc dù là tiếng Anh mình cũng chưa có khá gì mấy, nhưng mà mình tự nhiên mình thấy mình học rất là thuận lợi. Và khi mà làm những cái bài kiểm tra trong lớp thì cái điểm rất là khá. Và từ đó chúng tôi quyết định đã đổi thành ngành điện toán và ngành chính trị học. Và sau khi tôi chuyển qua ngành chính trị học thì hầu như là những cái lớp mà về văn chương, những cái lớp mà về xã hội, lớp mình nhân văn thì chúng tôi học rất là dễ dàng. Khi chuyển lên học các chương trình cao học thì những cái ngành học của chúng tôi đó, một lớp như vậy chỉ còn có khoảng chừng 7-8 sinh viên mà thôi, tức là ngồi một cái bàn tròn, là cái người giáo sư ngồi đầu bàn giảng bài. Và thông thường khi mà lên những cái lớp cao học thì hầu như không có làm bài trong lớp, mà những cái vị giáo sư đều bắt chúng tôi về làm những cái bài nghiên cứu. Thành ra là chúng tôi đã phải đọc sách rất là nhiều, đặc biệt là đọc sách về triết học. Bởi vì khi mà học những cái ngành chính trị bên Mỹ đó, đòi hỏi phải học về triết học Tây Phương rất là nhiều. Thì sau khi mà chúng tôi học về triết học Tây Phương đó, cùng cái thời điểm đó là chúng tôi đã có cái sự đam mê về triết học đơn phương rồi. Lúc mà mới qua Mỹ đó, thì chúng tôi đã bắt đầu có cái tính đam mê về tìm hiểu và tự nghiên cứu về triết học đơn phương. Rồi sau khi lên đại học một vài năm sau đó thì lại học về triết học Tây Phương. Thành ra triết học Đông Tây đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều. Thì chúng tôi tốt nghiệp vào tháng 6 năm 1997. Chúng tôi vào trường học và vào tháng 8 năm 1992. Thế là tính cái thời gian chúng tôi tốt nghiệp, thời gian học cũng chỉ vỏn vẹn là 4 năm rưỡi. Chúng tôi đã hoàn thành xong chương trình học cử nhân và môn chính trị học.
Cha là kịch tác cha, mẹ là giáo sư anh văn ở Hội Việt Mỹ trước năm 1975. Ông Tạ Đức Trí vốn say mê đọc sách. Theo ông, triết học giúp hiểu được giá trị của con người, của cuộc đời, khiến người lãnh đạo hiểu được ý nghĩa của sự cống hiến.
Chắc cũng có thể là do có cái sự đam mê về văn chương, đam mê về triết học từ hồi bé. Rồi khi lớn lên trưởng thành thì mình lại tự tìm hiểu và triết học đã giúp tôi rất là nhiều trong vấn đề là một cái người lãnh đạo. Thì khi mà học về triết học, tức là phải học về môn đạo đức học, thì khi mà mình học, mình đào sâu vô triết lý từ Tây Phương, từ Đông Phương, thì mình hiểu được giá trị của con người, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời, và mình hiểu được những cái việc mình làm. Chúng tôi tin rằng bất cứ những cái việc gì mình làm, nếu mà mình để tâm mình vào đó, nếu mà những cái việc mình làm mình nghĩ hơn người khác, nếu mà những việc mình làm mình nghĩ là mình sẽ cống hiến cho cộng đồng, mình cống hiến cho xã hội, chứ không phải vì lợi ích riêng tư, thì tôi tin tưởng rằng mình sẽ gặp được rất nhiều may mắn cho cái việc phục vụ của mình. Mình sẽ được nhiều cái sự ủng hộ của cộng đồng, của xã hội. Đó là cái niềm tin của chúng tôi. Thành ra khi mà chúng tôi đăng cử thị trưởng thì những tờ báo bên Mỹ cũng có viết về chúng tôi và cũng có đề cập tới những cái việc mà chúng tôi đam mê và triết học. Họ cũng khá là ngạc nhiên, tại rất ít khi mà một người dân cử đề cập tới những cái khía cạnh về chính trị học. Tuy nhiên, chúng tôi tin hiểu biết về triết học vô cùng quan trọng để giúp cho một cái người lãnh đạo, giúp cho người cống hiến hiểu được giá trị của cái sự cống hiến, hiểu được giá trị của phục vụ. Sau khi hiểu được giá trị của cống hiến và phục vụ, thì chắc chắn rằng cái người lãnh đạo sẽ phải biết ơn cái cơ hội, biết ơn những cư dân đã bỏ phiếu cho mình.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, đã vui lòng tham gia tạp chí cộng đồng của chúng tôi hôm nay.